RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Trọng Thành và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Trước tiên, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 13 tháng 4 năm 2025. Mỹ miễn tăng thuế hải quan với các mặt hàng công nghệ cao nhập từ Trung Quốc. Nga tấn công Sumy, đông bắc Ukraine đúng ngày thánh lễ khiến hơn 30 người chết ngay sau khi đặc sứ Mỹ rời San Petersburg. Cộng đồng quốc tế đồng thuận về nguyên tắc dự thảo hiệp ước phòng chống đại dịch toàn cầu. Thưa quý vị, hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột ra lệnh đình chỉ việc tăng thuế hải quan đối với các mặt hàng công nghệ cao mà đa số nhập từ Trung Quốc, vốn lên đến 145% theo quyết định cách nay ít hôm, Trọng Thành cho biết thêm.
Theo hãng tin Reuters, trong danh sách được miễn tăng thuế có 20 sản phẩm, bao gồm chủ yếu là điện thoại thông minh, máy tính bàn, máy tính sách tay, ổ cứng hay các hệ thống xử lý dữ liệu tự động, bộ nhớ trong, các thiết bị vi mạch hay màn hình, v.v. Theo một chuyên gia về Trung Quốc thuộc Grand China Research Center, thì dựa trên việc tổng hợp các dữ liệu của Hải quan Mỹ, thì các mặt hàng được miễn thuế chiếm hơn 20% tổng lượng hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Quyết định nói trên của chính quyền Donald Trump đặc biệt có lợi cho các tập đoàn Mỹ như Apple với các sản phẩm như điện thoại cầm tay iPhone và nhiều mặt hàng chủ chốt khác của hãng, chủ yếu được sản xuất tại Trung Quốc, hay với các công ty đa quốc gia khác của Mỹ như Dell, Nvidia. Cuối tháng 3 vừa qua, để phòng trước nguy cơ Washington tăng thuế, Apple đã phải khẩn cấp dùng 5 chuyến bay để chuyển một khối lượng lớn iPhone từ Ấn Độ về nước Mỹ.
Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Pascal de Lima, kinh tế gia trưởng của công ty tư vấn Business Knowledge Management Consulting, giải thích về ý nghĩa chiến thuật của Tổng thống Mỹ khi bất ngờ đưa ra quyết định miễn thuế với các mặt hàng thuộc lĩnh vực công nghệ cao.
Les smartphones, les ordinateurs, les écrans, les clés USB, ce sont des
điện thoại thông minh, máy tính, màn hình, thẻ nhớ USB là những sản phẩm phổ biến trong đời sống các gia đình Mỹ. Vấn đề là nếu không có việc miễn thuế này, người tiêu dùng Mỹ sẽ thấy giá sản phẩm tăng đáng kể, từ 10 cho đến 20%, và ngay lập tức không phải đợi đến một năm. Về mặt kinh tế, sức mua sẽ giảm, và căn bản nhất là lĩnh vực thiết bị kỹ thuật số sẽ bị kìm hãm. Tại Trung Quốc, có nhiều công ty đa quốc gia Mỹ xuất khẩu các linh kiện công nghệ sang Mỹ, và không chỉ các linh kiện mà cả các sản phẩm hoàn chỉnh nữa. Tôi cho rằng đây là một tín hiệu chiến lược, một chiến thuật xoa dịu, mở cửa cho đàm phán trong khi vẫn duy trì áp lực tối đa, giống với một cuộc trắc nghiệm hoặc một sự tái cân bằng chiến thuật như ông Donald Trump đã làm từ đầu.
Hôm qua, phát ngôn Nhà Trắng bà Caroline Leavitt cho biết các doanh nghiệp được hưởng quyết định miễn thuế phải nỗ lực chuyển các nhà máy về Mỹ trong thời gian sớm nhất, lời lẽ trong nguyên văn. Theo giới quan sát, tăng thuế hải quan để buộc doanh nghiệp phải đưa cơ sở sản xuất về Mỹ là mục tiêu số một của ông Trump khi đưa ra chính sách đơn phương tăng thuế hải quan. Về phần mình, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày hôm nay kêu gọi Hoa Kỳ hủy bỏ toàn bộ biện pháp thuế quan đối ứng sau khi phía Mỹ thông báo miễn thuế cho các sản phẩm công nghệ cao. Nhìn sang nước Anh, trong phiên họp bất thường ngày hôm qua, Nghị viện Anh Quốc đã thông qua luật cho phép chính phủ tiếp quản British Steel, nhà máy sản xuất thép cuối cùng của đất nước, thuộc quyền sở hữu của một tập đoàn Trung Quốc. Nhà xưởng này có nguy cơ bị đóng cửa trong những ngày sắp tới, đe dọa việc làm của khoảng 3.000 người lao động. Thông tín viên Emeline Van từ London tường thuật.
Le propriétaire chinois de British Steel ne ravitaille plus la Syrie en matière première.
Chủ nhân người Trung Quốc của British Steel không còn cung cấp nguyên liệu thô cho tập đoàn sản xuất thép nữa. Văn bản luật được biểu quyết chiều ngày hôm qua trao quyền kiểm soát cho ông Jonathan Reynolds, ngoại trưởng và cũng là bộ trưởng thương mại của Anh. Ông nói đây sẽ chỉ là giải pháp tạm thời. Tôi sẽ không nắm giữ quyền này lâu hơn mức cần thiết một chút nào cả. Thế nhưng tái quốc hữu hóa là một khả năng và có lẽ đây là một khả năng khá cao. Sau 40 năm tư hữu hóa, khoảng 2.700 việc làm đang bị đe dọa. Liam Byrne, điều hành Ủy ban An ninh Kinh tế phát biểu, British Steel cung cấp đến 95% cho cơ sở hạ tầng đường sắt, 3/4 nguyên vật liệu cho mỗi một dự án quan trọng ở trong nước. British Steel không đơn giản chỉ là một giường cột cho ngành công nghiệp của Anh, mà đấy còn là nền tảng thiết yếu cho nền an ninh kinh tế của đất nước. Từ trong nguyên văn, các nghị sĩ quốc hội đều nhất trí cho rằng cần phải hỗ trợ cho ngành luyện thép, nhưng những vấn đề của ngành này thì đã tồn tại từ quá lâu và bây giờ càng trở nên trầm trọng hơn bởi các mức thuế quan của Donald Trump. Theo Andrew Griffiths, thành viên đảng bảo thủ, thì Anh Quốc nhẽ ra là nên hành động sớm hơn. Ông nói, dân biểu địa phương đã báo động từ tháng 9 2024. Tháng 4 năm vừa qua, một phóng sự của kênh truyền hình Sky News cũng đã cho thấy là xưởng này chỉ còn có vài ngày nữa là các lò nung sẽ bị đóng cửa. Chính phủ Anh thì vẫn còn chưa ước tính được chi phí của việc lấy lại quyền kiểm soát hãng đối với người đóng thuế.
Emeline dans Londres, RFI.
Về tình hình chiến sự Ukraine, hôm nay quân đội Nga oanh kích trung tâm thành phố Sumy, miền đông bắc Ukraine, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng, trong đó có hai em nhỏ, và hơn 80 người khác bị thương, theo một báo cáo sơ bộ. Vụ oanh kích diễn ra chỉ 2 ngày sau chuyến công du Nga của ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, nhằm tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.
Theo hãng tin Pháp AFP, đây là vụ tấn công đẫm máu nhất từ nhiều tháng nay tại Ukraine, đặc biệt là kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy việc bình thường hóa nhanh chóng quan hệ với Nga. Trên các mạng xã hội, lực lượng cứu nạn Ukraine cho biết là Nga đã tấn công vào trung tâm thành phố bằng tên lửa đạn đạo, đúng vào lúc người dân đi lại tấp nập trên đường phố, người bị thương khắp nơi, ngay giữa đường phố, trong xe hơi, trên các phương tiện giao thông công cộng và trong nhà. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên án vụ tấn công nhắm vào lúc ngày Chủ nhật lễ lá trước dịp lễ Phục sinh, khi mọi người đang đi nhà thờ. Ông nói chỉ những kẻ khốn nạn mới có thể hành động như vậy. Lãnh đạo Ukraine đã kêu gọi châu Âu và Hoa Kỳ đáp trả mạnh mẽ. Ông nhấn mạnh là chỉ nói suông là không đủ để gây áp lực với Nga.
Hôm qua, Bộ trưởng Tài chính các nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã có cuộc họp tại Brussels thảo luận ý tưởng lập quỹ quốc phòng chung để mua vũ khí và trang thiết bị quân sự. Theo Reuters, ý tưởng này do nhóm nghiên cứu Brussels đề xuất. Theo đó, một nhóm các nước thành viên Liên Âu và ngoài Liên Âu có thể thành lập một quỹ liên chính phủ mang tên Cơ chế phòng thủ châu Âu EDM, thông qua việc góp vốn, cùng đi vay trên thị trường và cùng mua, sở hữu các trang thiết bị quân sự đắt tiền. Đây được cho là cách giải quyết mối quan ngại của nhiều nước mắc nợ lớn vì khoản nợ phát sinh để trả cho thiết bị quân sự sẽ nằm trong sổ sách của EDM thay vì trong tài khoản quốc gia. Cơ chế này cũng sẽ cho phép các nước ngoài Liên Âu như Anh Quốc, Na Uy, Canada hay Ukraine được tham gia. Cũng trong lĩnh vực quân sự, Ấn Độ đã chính thức đặt hàng thêm 26 máy bay Rafale từ Pháp. Đây là cách để New Delhi thể hiện sức mạnh của mình trong khu vực trước gã khổng lồ Trung Quốc. Thông báo được hãng thông tấn ANE đưa ra sau khi nội các an ninh Ấn Độ phê duyệt hợp đồng trị giá gần 6,6 tỷ euro. Thông tín viên Lea Ozan từ New Delhi giải thích.
Il s'agit de 22 rafales marines et 4 biplaces accompagnés d'un large dispositif.
Đây là hợp đồng bao gồm 22 chiếc Rafale cho thủy quân lục chiến và 4 chiếc máy bay hai chỗ đi kèm với một hệ thống bảo dưỡng rộng lớn. Đây là một quyết định chiến lược trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại vùng Ấn Độ Thái Bình Dương. Với thương vụ này, New Delhi có ý định tăng cường sức mạnh đối phó với Trung Quốc trong vùng. Năm 2016, Ấn Độ đã từng mua 36 chiếc máy bay của Pháp trong chuyến viếng thăm New Delhi của Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là ông Jean-Yves Le Drian. Tập đoàn Dassault của Pháp đã giành được hợp đồng này trước máy bay F-18 của Mỹ. Việc giao hàng được dự kiến diễn ra trong 5 năm và do vậy nhà sản xuất của Pháp sẽ phải đẩy nhanh tiến độ. Theo đó, 25 chiếc phải được giao ngay từ năm nay. Những chiếc chiến đấu cơ này sẽ hoàn thiện cho hạm đội, hải quân và không quân của Ấn Độ để thay thế cho những thiết bị đã cũ kỹ. Paris và New Delhi thắt chặt quan hệ liên minh chiến lược giữa Pháp với Ấn Độ trong lĩnh vực quốc phòng mang một chiều hướng mới. Theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Quốc tế về Hòa bình tại Stockholm, thì Paris bảo đảm đến 33% nguồn nhập khẩu vũ khí trong năm 2024, trở thành nhà cung cấp thứ hai cho Ấn Độ, chỉ đứng sau có nước Nga.
Léa Ojal, New Delhi, RFI.
Về hồ sơ hạt nhân Iran, sau 2 tiếng rưỡi họp gián tiếp tại Oman ngày hôm qua, Hoa Kỳ và Iran đã đồng ý sẽ gặp lại nhau vào thứ Bảy tuần tới. Washington nói đến một bước tiến bộ, Tehran ghi nhận hai bên đã có một cuộc trao đổi trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau, cùng muốn tránh mọi thất bại cho dù phía Mỹ, muốn nhanh chóng đạt được một kết quả cụ thể. Từ Tehran, thông tín viên Shiavot Ghazi tổng kết cuộc họp đầu tiên giữa hai phái đoàn Mỹ-Iran.
Les deux délégations étaient dans des salles séparées et ont échangé par écrit, selon le chef de la diplomatie iranienne.
Hai phái đoàn trong hai phòng riêng biệt và trao đổi với nhau qua văn bản viết. Theo đánh giá của Ngoại trưởng Iran, thì các cuộc trao đổi này đã diễn ra trong tinh thần xây dựng và tôn trọng lẫn nhau. Ông cho biết thêm là đôi bên dự trù gặp lại nhau vào thứ Bảy tuần tới, cũng tại Oman. Hai phái đoàn đã thảo luận về chương trình hạt nhân Iran và về việc dỡ bỏ lệnh cấm vận nhắm vào quốc gia này. Tehran sẵn sàng đưa ra một số những bảo đảm chứng minh chương trình hạt nhân của Iran là mang tính hòa bình, nhưng không bác bỏ khả năng dỡ bỏ các cơ sở hạt nhân. Cho đến nay, Iran vẫn khẳng định không theo đuổi mục tiêu trang bị vũ khí hạt nhân, trái hẳn với những cáo buộc của phương Tây và Israel. Vẫn theo lời Ngoại trưởng Arachi, đối thoại vừa qua với Mỹ không liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo và quân sự của Iran hay chính sách của Tehran trong khu vực. Điểm tích cực ở đây là vào cuối cuộc họp, Ngoại trưởng Iran và đại diện của Hoa Kỳ đã có một cử chỉ xã giao ngắn gọn. Dù sao thì cuộc đối thoại vừa qua cũng được công luận Iran tán đồng. Bằng chứng là đơn vị tiền tệ đã tăng giá trở lại so với đồng đô la sau nhiều tháng liên tục tuột dốc.
Trong lĩnh vực y tế, cộng đồng quốc tế đã tiến được một bước quan trọng trong việc đúc kết hiệp ước cho phép đối phó tốt hơn với các đại dịch toàn cầu trong tương lai. Theo đồng chủ tịch của cơ quan phụ trách thương thuyết về hiệp ước, đại sứ Pháp về y tế, bà Anne-Claire Omphou, ngày hôm qua, các quốc gia thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới OMS đã đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc.
Trên mạng X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngay lập tức ca ngợi đây là một quyết định hệ trọng. Với thỏa thuận này, thế giới sẽ có thể phản ứng nhanh hơn, hiệu quả hơn, đoàn kết hơn và vững vàng hơn trước các đại dịch. Tổng thống Macron nhấn mạnh đây là một dấu hiệu tốt cho thấy cộng đồng quốc tế tiếp tục hành động đoàn kết. Hãng tin Pháp AFP lưu ý là văn bản này được cộng đồng quốc tế thông qua về nguyên tắc trong bối cảnh cơ chế đa phương và hệ thống y tế thế giới đang lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, đặc biệt do việc Tổng thống Donald Trump quyết định cắt giảm mạnh đóng góp tài chính của Mỹ và tuyên bố là Hoa Kỳ có thể rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới. Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Ghebreyesus, thì kể từ ngày thứ Ba tới, các quốc gia thành viên sẽ nối lại các thương thuyết về văn bản cuối cùng của Hiệp ước sẽ phải được toàn thể các thành viên của Đại hội đồng Y tế Thế giới phê chuẩn vào tháng 5 tới. Một trong các điểm chủ yếu còn gây bất đồng hiện nay, theo nhiều nguồn tin của AFP, là việc chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm y tế liên quan đến các đại dịch. Trong đại dịch COVID-19 vừa qua, nhiều quốc gia nghèo nhất đã lên án các nước phát triển độc quyền vaccine và các phương tiện xét nghiệm. Trong khi đó, nhiều quốc gia nơi ngành công nghiệp dược phẩm là chủ lực của nền kinh tế thì cho đến nay vẫn phản đối nghĩa vụ chuyển giao công nghệ và cho rằng đòi hỏi này là duy ý chí. Tháng 12 năm 2021, 2 năm kể từ đầu đại dịch COVID-19 khiến hàng triệu người chết và làm điêu đứng kinh tế toàn cầu, các quốc gia thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới đã quyết định cần phải có một hiệp ước phòng chống đại dịch toàn cầu quy mô lớn. Hiện tại, nhiều dịch bệnh đang có nguy cơ trở thành đại dịch như dịch cúm gia cầm H5N1, mà nguy cơ virus lây sang người chỉ còn là vấn đề thời gian, hay bệnh sởi đang lan rộng tại 58 nước, hậu quả của thái độ chống vaccine do tin giả. Bệnh đậu mùa khỉ hoành hành tại châu Phi cũng có nguy cơ trở thành đại dịch toàn cầu.
Sau đây là các phần tin khác.
Paris hôm nay tổ chức giải marathon. Vận động viên người Kenya Bena Biot giành chiến thắng với 2 giờ 5 phút 25 giây. Cuộc thi diễn ra vào ngày Chủ nhật. Vận động viên Kenya một mình dẫn đầu đoàn chạy trong suốt 10 cây số cuối. Vận động viên 23 tuổi này trước khi về đích vài trăm mét còn dư sức đến mức biểu diễn một màn chạy nước rút một mình. Về thứ hai là Ibrahim Hassan người Djibouti với thời gian là 2 giờ 6 phút 13 giây. Tham gia vào cuộc thi với cự ly huyền thoại 42 cây số 195 mét hôm nay có 55.000 vận động viên, trong đó hơn 50% là lần đầu tiên chạy marathon. Đây là lần thứ hai Paris tổ chức giải marathon kể từ cuộc chạy marathon cho tất cả trong kỳ Thế vận hội mùa hè năm ngoái. Các vận động viên khởi đầu từ đại lộ Champs-Élysées, chạy xuyên rừng Vanh Sen, dọc sông Sen, vùng vòng qua rừng Boulogne trước khi về đích tại Khải Hoàn Môn.
Trong vòng đúng 6 tháng, kể từ hôm nay đến ngày 13 tháng 10, 2025, Expo 2025 chính thức mở cửa đón công chúng qua các khu trưng bày của khoảng 160 quốc gia trên thế giới. Chủ đề chính năm nay là xã hội trong tương lai với hai điểm nhấn là trí tuệ nhân tạo và công nghệ không gian. Trong lễ khai mạc ngày hôm qua, Nhật Hoàng Naruhito kỳ vọng Expo 2025 là nơi nhân loại nhận thấy giá trị chính cuộc sống của mình và của những con người chung quanh. Đối với Thủ tướng Shigeru Ishiba, triển lãm Osaka góp phần mang lại đoàn kết trong một thế giới đang bị quá nhiều cách biệt phân chia.
Đảng tranh đấu vì dân chủ lâu đời nhất đặc khu Hồng Kông quyết định tự giải thể. Đảng Dân Chủ Hồng Kông ra đời năm 1994 trên cơ sở hợp nhất nhiều phong trào dân chủ, quyết định tự giải tán vào ngày hôm nay. Các lãnh đạo thế hệ đầu tiên của đảng này đóng vai trò quyết định trong việc xác lập nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ, từng cho phép đặc khu được hưởng quyền tự trị rộng rãi kể từ năm 1997 sau khi Hồng Kông được trả lại cho Trung Quốc, cho đến khi Bắc Kinh đàn áp khốc liệt phong trào đòi dân chủ vào năm 2019. Đảng Dân Chủ Hồng Kông đi tiên phong trong phong trào dân chủ tại đặc khu vào thập niên 2010 trước khi mất đi vị thế chính trị do chính sách đàn áp của Bắc Kinh.
Tại Thụy Sĩ, theo một thăm dò do tập đoàn báo chí Tamedia thực hiện và công bố ngày hôm nay, thì khoảng 77% số người dân được hỏi cho biết ủng hộ một sự hợp tác chặt chẽ hơn với Liên hiệp châu Âu trên phương diện an ninh, so với tỷ lệ 21% chống đối. Ngoài ra, thăm dò cũng cho thấy có đến 71% có cái nhìn tích cực về việc tăng cường hợp tác với NATO. Dù vậy, đa số người dân Thụy Sĩ, tức khoảng 56%, phản đối gia nhập khối, so với tỷ lệ ủng hộ là 37%. Đáng chú ý là có đến 60% số người được hỏi ủng hộ trang bị vũ khí của châu Âu hơn là Mỹ để bảo đảm phòng thủ quốc gia.
Tân chính quyền Syria đã thỏa thuận với người Kurdistan trong việc kiểm soát an ninh một đập nước chiến lược. Kể từ hôm nay, các lực lượng vũ trang của chính phủ bắt đầu triển khai xung quanh đập Tetrin ở miền Bắc, vùng đất tự trị của người Kurdistan. Người Kurdistan tiếp tục quản lý đập về mặt hành chính.